Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 31 tháng 8 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Ukraine thúc giục Mông Cổ bắt giữ ông Putin theo lệnh quốc tế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói đừng lo lắng về điều này. Chúng tôi có cuộc đối thoại tuyệt vời với những người bạn Mông Cổ của mình. Quân đội Đài Loan đánh giá Trung Quốc không có khả năng xâm lược nhưng có những lựa chọn khác. Chiến dịch tiêm vaccine bại liệt của Liên Hợp Quốc tại Gaza tùy thuộc vào việc dừng giao tranh. Và Điện Kremlin nói chưa bao giờ có bất kỳ thỏa thuận nào với ông chủ Telegram Pavel Durov. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Ukraine hôm thứ Sáu thúc giục Mông Cổ bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế khi ông Putin đến thăm vào ngày 3 tháng 9. Tuy nhiên, Điện Kremlin nói họ không lo lắng về chuyến đi. Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin vào tháng 3 năm ngoái, cáo buộc ông phạm tội ác chiến tranh khi trục xuất bất hợp pháp hàng trăm trẻ em khỏi Ukraine. Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc này, nói rằng nó có động cơ chính trị. Lệnh này buộc 124 quốc gia thành viên của tòa án, bao gồm cả Mông Cổ, phải bắt giữ ông Putin và chuyển ông đến The Hague để xét xử nếu ông đặt chân đến lãnh thổ của họ. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Mông Cổ tuân thủ lệnh bắt giữ quốc tế bắt buộc và chuyển Putin đến Tòa hình sự quốc tế tại The Hague, Bộ Ngoại giao Ukraine nói trên Telegram. Khi được hỏi trước đó vào thứ Sáu rằng liệu Moscow có lo ngại khi Mông Cổ là thành viên của ICC hay không? Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời các phóng viên, không, đừng lo lắng về điều này. Chúng tôi có cuộc đối thoại tuyệt vời với những người bạn Mông Cổ của mình. Khi được hỏi liệu đã có sự thỏa thuận nào với chính quyền Mông Cổ về lệnh của ICC hay chưa, ông Peskov cho biết, dĩ nhiên là chuyến thăm, mọi khía cạnh của chuyến thăm đều đã được thảo luận kỹ lưỡng. Trung Quốc không có khả năng xâm lược hoàn toàn Đài Loan vì không có trang thiết bị, nhưng đang đưa vào sử dụng các loại vũ khí mới tiên tiến và có những lựa chọn khác để đe dọa Đài Loan, chẳng hạn như kiểm tra các tàu chở hàng nước ngoài. Bộ Quốc phòng của hòn đảo này cho biết, Trung Quốc, nước luôn coi Đài Loan dân chủ là lãnh thổ của mình, đã tăng cường áp lực quân sự và chính trị trong 5 năm qua để khẳng định các yêu sách chủ quyền của mình, điều mà Đài Bắc kiên quyết phản đối. Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát của mình. Trong bản đánh giá mối đe dọa hàng năm đối với Trung Quốc được gửi tới các nhà lập pháp hôm thứ Sáu, mà Reuters được xem một bản sao, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết Bắc Kinh tiếp tục trao đổi các kỹ năng như các hoạt động chỉ huy chung. Tuy nhiên, việc sử dụng các chiến thuật và chiến lược chống lại Đài Loan vẫn đang bị hạn chế bởi môi trường địa lý tự nhiên của eo biển Đài Loan và khả năng đổ bộ và hậu cần không đủ, báo cáo này nói. Trung Quốc vẫn chưa sở hữu đầy đủ khả năng chiến đấu chính thức để xâm lược toàn diện Đài Loan. Nhưng Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình phát triển các loại vũ khí mới, chẳng hạn như máy bay ném bom H-20 và tên lửa siêu thanh, đồng thời tăng cường số lượng đầu đạn hạt nhân và thử nghiệm các chiến thuật mới, bộ này nói. Báo cáo cho biết vào tháng 5 khi Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận chiến tranh xung quanh Đài Loan, ngay sau khi ông Lại Thanh Đức nhậm chức tổng thống mới, các tàu tuần duyên Trung Quốc đã lần đầu tiên được điều động tham gia các cuộc tập trận đánh chặn và kiểm tra ngoài khơi bờ biển phía đông. Mục đích của Trung Quốc trong các cuộc tập trận này là thực hành phong tỏa Đài Loan và cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, và việc lên tàu chở hàng nước ngoài là một lựa chọn mà Trung Quốc có thể thực hiện, bộ này cho biết thêm. Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh vào thứ Năm, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói chừng nào đảng Dân Tiến cầm quyền của Đài Loan còn tham gia vào nỗ lực giành độc lập cho Đài Loan thì sẽ không có hòa bình. Họ càng khiêu khích thì họ sẽ càng nhanh chóng diệt vong, người phát ngôn Ngô Kim nói với các phóng viên. Hòa bình đạt được bằng sức mạnh là hòa bình thực sự, Tổng thống Lại Thanh Đức nói với quân nhân tại Bộ Quốc phòng vào hôm thứ Sáu. Chúng ta sẽ tiếp tục cải thiện khả năng tự vệ và cho thế giới thấy rằng chúng ta đoàn kết như một quốc gia và quyết tâm bảo vệ đất nước của mình. Các quan chức Liên Hợp Quốc chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm vaccine bại liệt cho Gaza vào Chủ nhật. Chiến dịch này sẽ dựa vào một loạt các đợt tạm dừng giao tranh có giới hạn giữa lực lượng Israel và các chiến binh Hamas đang cố thủ tại vùng đất bị bao vây này. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết họ sẽ cần tiêm vaccine cho ít nhất 90% trẻ em ở Gaza mới đạt mức thành công, nhưng họ đang phải đối mặt với những thách thức to lớn tại vùng đất Palestine, nơi đã bị phá hủy phần lớn sau gần 11 tháng chiến tranh. Chiến dịch được tổ chức sau khi WHO cho biết vào ngày 23 tháng 8 rằng một em bé đã bị bại liệt do virus bại liệt type 2 gây ra. Đây là trường hợp đầu tiên như vậy ở vùng lãnh thổ này trong 25 năm qua, và các cơ quan của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi nỗ lực tiêm chủng khẩn cấp. Khoảng 1,2 triệu liều vaccine đã được chuyển đến Gaza trước chiến dịch nhằm mục đích tiêm chủng cho hơn 640.000 trẻ em, một quan chức của WHO cho biết hôm thứ Sáu. Các đợt tạm dừng giao tranh theo kế hoạch không liên quan đến các cuộc đàm phán đã diễn ra trong nhiều tháng nhằm cố gắng thống nhất ngừng giao tranh ở Gaza và trao trả con tin người Israel và người nước ngoài để đổi lấy các tù nhân Palestine do Israel giam giữ. Israel cho biết các đợt tạm dừng giao tranh sẽ được điều phối như một phần của một loạt các đợt tạm dừng nhân đạo được thực hiện định kỳ kể từ khi bắt đầu chiến dịch của Israel ở Gaza vào tháng 10 năm ngoái. Hamas cũng đồng ý tạm dừng, mà theo Liên Hợp Quốc là cần thiết để chiến dịch có thể bắt đầu. Đợt tiêm chủng thứ hai sẽ cần thiết sau khi đợt đầu tiên hoàn tất. WHO cho biết quân đội Israel và Hamas đã đồng ý tạm dừng giao tranh 3 ngày riêng biệt được phân vùng để các cơ quan của Liên Hợp Quốc có thể tiến hành đợt tiêm chủng đầu tiên phối hợp với Bộ Y tế Palestine. The Voice of America, VOA. Điện Kremlin chưa bao giờ có bất kỳ thỏa thuận nào với ông chủ Telegram Pavel Durov, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Sáu, đồng thời nói thêm rằng ông không biết về bất kỳ cuộc gặp nào giữa doanh nhân công nghệ này với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Một thẩm phán người Nga đã chính thức điều tra ông Durov, người gốc Nga, vào thứ Tư vì nghi ngờ ông đồng lõa trong việc điều hành một nền tảng trực tuyến cho phép các giao dịch bất hợp pháp, hình ảnh làm nhục tình dục trẻ em, buôn bán ma túy và gian lận. Luật sư con Durov nói hôm thứ Năm rằng thật vô lý khi cho rằng ông Durov phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tội nào được thực hiện trên ứng dụng này. Không có cuộc đàm phán nào giữa ông Durov và Điện Kremlin, ông Peskov nói với các phóng viên. Và thực tế, ông ấy đã đến thăm Nga, ông ấy là công dân Nga. Ông ấy có quyền đi lại tự do, vì vậy ông ấy đã đến thăm Nga một cách tự nhiên. Không có thỏa thuận nào giữa Điện Kremlin và Durov, ông Peskov trả lời khi được hỏi thêm. Ông Peskov nói, theo như ông biết, ông Putin và ông Durov chưa từng gặp nhau. Nga sau nhiều năm gây sức ép lên ông Durov và các dự án công nghệ của ông, nay quay lại hậu thuẫn ông, với việc ông Peskov tuần này nói rằng vụ kiện chống lại ông không nên trở thành cuộc đàn áp chính trị. Đức cho biết họ tiếp tục trục xuất những tội phạm bị kết án có quốc tịch Afghanistan về nước vào hôm thứ Sáu, vài ngày trước cuộc bầu cử ở khu vực của Đức, trong đó di dân là một vấn đề trong chiến dịch tranh cử. Berlin đã ngừng đưa người trở về Afghanistan vì lo ngại về nhân quyền sau khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021. Áp lực đã gia tăng đối với chính phủ liên minh trong việc đảo ngược lệnh đình chỉ đó sau vụ đâm chết người có liên quan đến nhà nước Hồi giáo tại một lễ hội thành phố vào tuần trước và một vụ tấn công bằng dao khác vào tháng 6 khi một người đàn ông Afghanistan giết chết một cảnh sát Đức. Tạp chí Spiegel lần đầu tiên đưa tin rằng một chuyến bay đến Kabul đã cất cánh từ Leipzig vào sáng sớm thứ Sáu với 28 tội phạm bị kết án trên máy bay sau nhiều tháng đàm phán bí mật với bên trung gian Qatar. Tôi tuyên bố rằng chúng tôi cũng sẽ trục xuất tội phạm về Afghanistan. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng mà không cần nói nhiều về điều này, Thủ tướng Olaf Scholz phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Sáu. Một trong những máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine đã bị rơi khi đang đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của Nga hôm 26 tháng 8. Quân đội Ukraine cho biết đây là tổn thất đầu tiên như vậy được báo cáo kể từ khi máy bay do Hoa Kỳ sản xuất, được mong đợi từ lâu, đã đến Ukraine trong tháng này. Bộ Tổng thống mưu Ukraine viết trên Facebook vào ngày 29 tháng 8 rằng chiếc máy bay nói trên đã rơi và phi công tử trận khi đang tiếp cận mục tiêu của Nga. Bộ tham mưu cho biết thêm rằng các máy bay F-16 đã thể hiện hiệu quả cao và bắn hạ 4 tên lửa hành trình của Nga. Ukraine nói rằng Nga đã phóng hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái vào ngày hôm đó, nhắm vào lĩnh vực năng lượng. Đã mất liên lạc với một trong những máy bay khi máy bay đó đang tiếp cận mục tiêu tiếp theo. Sau đó máy bay đã rơi và phi công tử trận, tuyên bố viết. Một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ nói với Reuters rằng vụ rơi máy bay hôm 26 tháng 8 dường như không phải do quả lực của Nga, mà nguyên nhân có thể là do lỗi của phi công hoặc do hỏng hóc cơ khí. Những yếu tố này đang được điều tra. Ukraine không đưa ra thông tin chi tiết về quy mô phi đội mới của mình. Mặc dù vậy, tổn thất này để lại hậu quả đáng kể. The Times of London trích dẫn một nguồn tin nói rằng Ukraine có 6 máy bay F-16. Bà Kamala Harris cam kết sẽ mạnh tay hơn về vấn đề di dân dọc biên giới phía nam Hoa Kỳ và nói rằng bà sẽ không từ chối cung cấp vũ khí cho Israel. Bà phát biểu như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên của bà trên một kênh truyền hình lớn kể từ khi trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ. Cuộc phỏng vấn của bà Harris nói với người dẫn chương trình CNN Dana Bash phản ánh nỗ lực cho thấy bà đang kiểm soát các vấn đề và cho người Mỹ biết về lập trường chính sách của bà khi chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử 5 tháng 11. Bà Harris nói bà sẽ tiếp tục thúc đẩy để có luật biên giới toàn diện nhằm siết lại tình trạng di dân kéo đến Hoa Kỳ và tuyên bố sẽ thực thi luật pháp đối với những người vượt biên. Bà nói chúng ta có luật pháp phải tuân theo và phải được thực thi. Các luật đó giải quyết và xử lý những người vượt biên trái phép và phải có hậu quả. Bà cũng bám sát lập trường của Tổng thống Joe Biden là ủng hộ mạnh mẽ cho Israel và bác bỏ lời kêu gọi từ một số người trong đảng Dân Chủ rằng Washington nên cân nhắc lại việc cấp vũ khí cho Israel vì số người Palestine thiệt mạng ở Gaza quá lớn. Bà nói ủng hộ một nước Israel hùng mạnh, nhưng chúng ta phải đạt được một thỏa thuận để có được lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã chấp thuận yêu cầu cung cấp thêm hỗ trợ quân sự cho mật vụ trong công việc bảo vệ các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới. Lầu Năm Góc và mật vụ cho biết hôm thứ Năm. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Sabrina Singh không cung cấp thêm thông tin chi tiết về loại hỗ trợ sẽ được cung cấp nhưng cho biết ông Austin đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh miền Bắc Hoa Kỳ lập kế hoạch và hỗ trợ mật vụ tại nhiều địa điểm khác nhau trong suốt cuộc bầu cử. Một người phát ngôn của mật vụ sau đó cho biết mật vụ đã tăng cường các hoạt động bảo vệ cuộc meeting của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump tại Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7, sự kiện mà cựu Tổng thống đã bị bắn và thoát chết trong một âm mưu ám sát. Là một phần của nỗ lực này, Bộ Quốc phòng đang cung cấp cho cơ quan mật vụ Hoa Kỳ hỗ trợ bổ sung bao gồm hậu cần, vận chuyển và truyền thông trong suốt mùa vận động tranh cử năm 2024, người phát ngôn của cơ quan mật vụ nói. An ninh tại cuộc meeting của ông Trump tại Butler, bang Pennsylvania đã bị xem xét chặt chẽ về những lo ngại về cách nghi phạm có thể lên được một mái nhà ở gần đó, nơi có thể nhìn thẳng vào chỗ ông Trump phát biểu. Cơ quan mật vụ nói họ xấu hổ về sự cố an ninh này và người đứng đầu cơ quan đã từ chức sau đó. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.